Đài Loan, thưởng thức đặc hương trà. Tháng 4 năm 1990, tôi đi Đài Bắc, thủ phủ của Đài Loan, dự hội nghị quốc tế về dân tộc nhạc học. Những năm trước đó, nhiều lần tôi được mời đến Đài Loan, nhưng không được chính phủ Đài Loan đồng ý cấp thị thực nhập cảnh, vì tôi mang hộ chiếu của Việt Nam, tức là công dân của một nước xã hội chủ nghĩa. Thời gian này, chính phủ Đài Loan đã có phần dễ dãi hơn, đồng thời người đứng ra tổ chức là ông Hsu Tsang Huay, Hứa Thường Huệ, bạn học của tôi năm xưa tại Pháp, nay là một giáo sư danh tiếng ở Đài Bắc, đã can thiệp với các bộ ngoại giao, bộ nội vụ và bảo lãnh cho tôi được thị thực nhập cảnh vào Đài Bắc. Chuyến đi ngắn tại Đài Loan thật vui vẻ và vô cùng thú vị. Cậu Chen Đơ Duân, Trịnh Đức Uyên, được ban tổ chức sắp xếp làm thông dịch cho tôi, và giáo sư Ve Hon Kizik, người điều khiển luận án tấn sĩ của cậu. Cậu vốn rất quý mến và vẫn coi tôi như người thầy, nên rất thích thú khi được làm người thông dịch cho tôi. Thường thì chúng tôi dự hội nghị tới 12 giờ, sau đó đi ăn cơm, nghỉ trưa tới 2 giờ mới làm việc trở lại. Một hôm, cậu Chen nói với chúng tôi, bữa nay mình đừng nghỉ ở khách sạn, tôi xin mời hai thầy tới một phòng trà, mà chủ nhân là một thiếu phụ xinh đẹp, pha trà rất khéo mà đờn cổ tranh cũng hay. Cô là học trò đờn cổ tranh của tôi, và sẽ tiếp đãi chúng ta một cách hết sức đặc biệt. Xin mời hai thầy đến nghỉ trưa tại đó, uống một tách trà ngon trước khi trở lại dự hội nghị. Chúng tôi hào hứng đi theo cậu. Người nữ chủ nhân duyên dáng xinh đẹp ra chào rồi mời mọi người vào. Bên trong văng vẳng tiếng đờn cổ tranh của cô qua máy ghi âm nghe rất hay. Cô có cung cách ngồi pha trà hết sức tao nhã, đặt trước mặt hai bộ chén trà, một bộ bằng sứ trắng và một bộ bằng đất nung. Trước tiên cô nấu nước pha trà trong ấm đất thuộc loại ấm nghi xuân rất đẹp, rồi rót vào bộ tách sứ trắng mời khách. Tôi đỡ lấy chung trà, ngắm nhìn nước trà ánh lên một màu xanh dịu, xoay nhẹ cái chén, thưởng thức mùi thơm, rồi mới chậm rãi uống. Trà có vị thơm ngon rất đặc biệt. Cô giới thiệu, thưa giáo sư, đây là trà ô long, gốc ở Phước Kiến, nhưng chúng tôi đem về trồng tại Đài Trung. Trà này mới được hái cách đây 2 tuần, rồi đem ủ, chứ không hong, để giữ được cái vị đặc biệt của mùa xuân, nên chúng tôi gọi là xuân trà, cũng gọi là thanh trà. Tôi rót vào chén trắng để khách nhìn rõ được màu xanh của loại lục trà, chứ không phải hồng trà. Tôi nhận thấy, trước khi uống, giáo sư đã chú ý ngắm màu sắc của nước trà, khiến tôi rất vui. Đây chính là thứ trà đặc biệt chúng tôi dành riêng để chiêu đãi thượng khách. Tôi hỏi, thưa cô, nước cô dùng pha trà hôm nay là địa thủy hay thiên thủy? Địa thủy nơi này rất tốt, nhưng dạo này có hơi bị ô nhiễm, nên riêng đối với khách quý, chúng tôi dùng thiên thủy. Đây là những giọt nước mưa hứng giữa trời tại Đài Trung, đem ra pha trà mời thầy thưởng thức. Qua tuần thứ nhì, trà đậm hơn một chút. Tới tuần thứ ba thì cô rót trà trong tách đất nung và đưa ra một miếng vỏ chanh ướp cam thảo. Cô giải thích, miếng vỏ này vừa có chất the của chanh, vừa có vị chua, lại ướt chất ngọt của cam thảo. Hãy ngậm một chút xíu rồi hãy uống trà. rõ ràng hương vị thật đặc sắc. Trà vừa chát vừa đậm, pha lẫn với vị chua chua, the the, ngọt dịu, chứ không phải ngọt đường. Tôi cảm ơn nữ chủ nhân và nói, xin cảm ơn cô đã cho chúng tôi thưởng thức một cách toàn diện thú nếm trà trong tiếng nhạc. Được thấy màu trà từ xanh chuyển sang màu vàng đậm, dư vị trà còn ngọt trên lưỡi, trong khi hương trà bốc lên, khói nước làm cho người pha trà có chút gì mờ ảo, như thật như hư. Nhìn cách giáo sư uống trà và qua những điều giáo sư nói, tôi nghĩ có lẽ người Việt Nam cũng ưa uống trà. Phải, người Việt Nam chúng tôi uống trà suốt ngày, liên tục cả sáng lẫn chiều. Thưa giáo sư, vậy trà Việt Nam có loại nào giống như chúng tôi không? Người Việt Nam chúng tôi thường uống trà lá, trà nụ và trà mạng. Mạng sen, mạng hảo là thứ trà ngon đã đi vào trong ca dao của chúng tôi. Làm trai biết đánh tổ tôm, uống chè mạng hảo ngâm nôm Thúy Kiều. Đây là ba thú vui bình dân mà người thanh niên phải biết, trong khi các sĩ phu thì thích cầm kỳ thi họa. Ồ, việc uống trà mà được đưa vào trong ca dao, thật là tuyệt vời. Cách uống trà của Việt Nam có giống như cách của người Trung Quốc không? Chúng tôi cũng có độc ẩm, đối ẩm, quần ẩm và cả ngưu ẩm. Thưa giáo sư, Việt Nam có loại trà nào đặc biệt như ô long hay long tĩnh không? Trà ngon thì không thiếu, nhất là trên vùng Bảo Lộc và Thái Nguyên. Đặc biệt ở Thái Nguyên có loại trà lá, hình dáng giống như cái móc câu, rất ngon. Trà móc câu Thái Nguyên thuộc loại danh tiếng, nhưng vì người Việt Nam không có óc thương mại bằng người Trung Quốc, nên trà của chúng tôi chỉ nổi danh trong nước mà không được thế giới biết đến như trà ô long. Mặc dầu theo tôi, trà Việt Nam cũng ngon không kém. Ngoài ra, có thứ trà đặc biệt tôi chưa hề được nếm qua mà chỉ đọc trong quyển Địa Dư Chí của Nguyễn Trãi. Sách chép rằng, vùng đất Quảng Trị có trồng một loại trà đặc biệt, rất ngon. Lá của nó giống như lưỡi con chim se sẻ, nên có tên là trà tước thiệt. Thiệt là lưỡi, tước là chim sẻ. Cụ Nguyễn Trãi ngày xưa ngủ tại Côn Sơn đã căn dặn gia nhân khi lấy nước pha trà không nên lấy nước vừa từ trên suối đổ xuống vì có nhiều bọt, mà cũng đừng lấy nước cách vùng này quá 20 dặm vì ra đến đó bùn đã bắt đầu lên rồi, mà phải múc nước ở khoảng giữa để pha trà thì mới ngon. Trà uống trà mà biết lựa nước lựa chỗ kỹ lưỡng như vậy chứng tỏ rằng nghệ thuật uống trà của Việt Nam cũng cao lắm. Tên trà nghe lạ và thú vị quá. Ngoài ra, cụ Nguyễn Trãi luôn đối ẩm với bạn tri âm tri kỷ cạnh một khu rừng trúc thật yên tĩnh, gọi là Trúc Lâm. Đây là lần đầu tiên tôi nghe kể về thú uống trà của người Việt Nam. Hôm nay, gặp giáo sư, tôi hiểu thêm bao nhiêu chuyện. Thưa cô, đó là sĩ phu uống trà. Vương giả uống trà thì có vua Tự Đức. Ngài có một hồ sen, gọi là Tĩnh Tâm. Chiều chiều, cung nữ phải đi thuyền thúng len lắc giữa hồ để đừng làm gãy cành sen. Đến xem hoa nào vừa hé nở thì bỏ một chút trà vào bên trong để ướp hương sen trong một đêm. Bình minh hôm sau hoa hé nở hứng giọt sương sớm. Cung phi lấy trà được ướp hương sen, rồi dùng những giọt sương trên lá sen hợp lại đủ một bình nước để pha trà. Một chung trà nhỏ ngát hương sen pha bằng sương đêm quả là rất công phu. Tuyệt vời, tôi chưa bao giờ nghe được chuyện lạ như thế. Thưa cô, tuy uống như vậy kiểu cách thật, nhưng lại tao nhã, chứ không ghê gớm như trảm mã trà của Từ Hy Thái Hậu. Thưa, giáo sư cũng biết về lịch sử trà của chúng tôi. Tôi không được biết nhiều, nhưng danh tiếng trảm mã trà của Từ Hy Thái Hậu thì người Việt Nam chúng tôi có được biết. Sau buổi uống trà, cô mời thượng khách bận bộ áo mão của vua nhà Đường ngồi trước cái đờn cổ trăm để chụp ảnh kỷ niệm. Tôi nhường ông Bé Hôn Dích mặt trước. Đến phiên tôi, sau khi mặc áo đổi mũ xong, tôi nói, thưa cô, tôi là ông vua giả nhưng là một nhạc sĩ thật, vì vậy cô cho phép tôi không ngồi làm dáng để chụp ảnh mà xin được lên dây và đờn một đoạn. Tôi lên dây rồi đờn bài Ngũ Đối Hạ. Trong phòng trà có những gian nho nhỏ che màn trúc dành riêng cho từng nhóm khách. Nghe tiếng đờn, ai cũng vén màn che ra để nhìn. Nữ chủ nhân cảm động nói, thưa giáo sư, tôi mở tiệm trà này gần 10 năm nay, đã có hàng ngàn người khách đến đây, mặc áo, chụp ảnh. Tất cả những ông vua từ tứ xứ đến đây, chưa ai sử dụng cây đờn này hết. Hôm nay lần đầu tiên có ông vua Việt Nam tới đây ngồi đờn, xin giáo sư cho phép tôi quay phim để dành kỷ niệm. Tôi đồng ý và đang cao hứng nên tiếp tục. Thưa cô, xin cô cho phép tôi chuyển dây đờn qua hơi xuân. Lúc nãy tôi đờn theo hơi thiền và hơi hạ, nhưng lòng tôi hôm nay xúc động quá nên nảy ra mấy câu thơ trong đầu. Tôi sẽ ngâm 4 câu theo hơi xuân, sau đó sẽ dịch sang tiếng Anh cho cậu Trang chuyển sang tiếng Trung Quốc để tặng các bạn. Vậy là tôi lên dây theo hơi nam xuân rồi cất giọng ngâm. Đài Loan thưởng thức đặc hương trà, thiếu nữ pha trà đẹp tở hoa, cạn chén chung vui cùng bạn quý, đẹp lòng tặng bạn khúc hoan ca. Nữ chủ nhân ngẩn ngơ nói, thưa giáo sư, tôi không nghĩ giáo sư là người Việt Nam hay Trung Quốc hiện đại, mà tôi cứ tưởng là con người của mấy thế kỷ trước đây. Thú thật với giáo sư, cả chục năm nay cũng có người tới uống trà, ngồi hàng giờ đồng hồ mới ra đi, nhưng chưa có ai ngồi thanh thản rồi ung dung cất giọng xuất khẩu thành thơ với một phong cách hết sức an nhiên tự tại như giáo sư. Cảm ơn giáo sư ngày hôm nay đã cho tôi được thưởng thức cái phong vị của những bậc tao nhân mặt khách thời xưa. Cuộc gặp gỡ này quả là một hạnh ngộ. Rồi cô nhìn tôi cười nói, tôi cho rằng có lẽ kiếp trước chắc giáo sư làm vua. Tại sao cô lại nói như vậy? Bởi vì từ trước tới nay, khách hàng của tôi mỗi khi được mời mặc long bào thì người nào cũng trầm trồ ngắm nghía, khen ngợi cái áo của vua may rất công phu sắc sảo. Duy chỉ có giáo sư điềm nhiên mặc áo đội mũ, coi như chuyện bình thường. Điểm thứ hai là vì ống tay áo rất dài, hầu hết mọi người khi bận vào đều phải cầm tay áo kéo lên cho vừa, trong khi giáo sư lại nhẹ nhàng giũ tay áo xuống rồi hất lên một cái cho tay áo tự động xếp vô đúng vị trí rồi mới vén nhẹ tay áo. Thật là một cử chỉ vương giả, hoàn toàn giống một vị vua thật sự. Tôi cười nói, đó chẳng qua là tôi làm theo phong cách những ông vua trên sân khấu thôi. Nhưng giáo sư làm một cách tự nhiên thuần thục, đến nỗi tôi tưởng như giáo sư từng mặc áo này suốt đời chứ không phải lần đầu tiên. Khi tiễn chúng tôi ra về, cô ân cần nắm tay và ước mong rằng sẽ có ngày tái ngộ.